trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức phần 1 của truyện ngắn Dòng sông cũ của Hoài Yên.
Nhật Chi bỏ cuốn sách trên tay xuống, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ phi cơ. Không biết cơn mưa đến từ lúc nào, từng giọt nhẹ nhàng lặng lẽ nối đuôi nhau. Đêm vẫn đầy và trầm lặng. Không hiểu vì sao Nhật Chi yêu và cảm thấy gần gũi với đêm mưa hơn là ngày nắng. Tuấn thường đổ thừa tại Nhật Chi, lúc nào cũng mơ mộng ủy mị nên mới như thế. Bây giờ có lẽ Tuấn đang bận rộn với Bi và Bo. Trước khi ra văn phòng, Nhật Chi đưa tay gạt nhẹ một giọt nước mắt vừa thành hình. Nghe nhớ đến con, quay quắt dù chỉ mới xa chúng nó chưa đầy 24 tiếng. Lần đầu tiên, từ khi có con Nhật Chi mới rời chúng. Nếu không phải vì ước nguyện được gặp Nhật Chi một lần cuối, trước lúc lìa trần của dì ba, người mẹ đỡ đầu lúc nào cũng hết lòng thương yêu Nhật Chi, chắc chắn Nhật Chi sẽ không bao giờ có đủ can đảm thực hiện một chuyến đi xa như thế này. Ngay cả Tuấn cũng khuyên.
Nghĩa tử là nghĩa tận chi à. Nếu em không cố gắng thu xếp về một lần, khi dì ba mất rồi, em sẽ ân hận suốt đời đó.
Nhật Chi biết Tuấn nói đúng. Dì ba là cả một thuở thơ ấu nuông chiều. Dì ba là chị ruột của mẹ. Dì không có con cái nên thương Nhật Chi ghê lắm. Hồi còn nhỏ, Nhật Chi sinh thiếu tháng nên èo uột. Bệnh lên, bệnh xuống. Lần bệnh nào cũng thập tử nhất sinh. Bà ngoại đi coi bói, ông thầy bói nói, tại Nhật Chi sinh nhầm giờ khác với bố mẹ nên khó nuôi. Ông thầy bói còn nói nếu bố mẹ không đưa Nhật Chi cho người khác làm con nuôi, thì chắc Nhật Chi khó qua khỏi. Bố mẹ không tin, nhưng bà ngoại bảo, có kiêng có lành. Bà bắt mẹ đưa Nhật Chi cho dì ba làm con nuôi. Vì đằng nào thì dì ba cũng đã là mẹ đỡ đầu của Nhật Chi rồi. Thật ra thì chỉ trên danh nghĩa thôi, chứ Nhật Chi vẫn ở nhà với bố mẹ. Sau này kể lại Nhật Chi cứ cười mãi. Như vậy là đánh lừa số mệnh hả? Ông trời coi vậy mà khờ ghê vậy đó. Bà ngoại nghe thấy vội vàng quở Nhật Chi, nói bậy. Còn mẹ thì lắc đầu thở dài. Chà, hết nói luôn à. Con gái mà ăn nói chẳng có ý tứ gì cả. Chỉ có dì ba là vẫn cười, dì nói Nhật Chi giống tính gì. Nghĩ cái gì là nói ra cái đó chứ không để trong bụng. Người như vậy lành lắm. Nhật Chi chợt mỉm cười khi nghĩ lại câu nói của dì. Nhật Chi của ngày đó mà dì cho là lành thì chắc chẳng còn ai là dữ. Nhật Chi của một thời mới lớn nghênh ngang bướng bỉnh lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây. Ừ, Nhật Chi ngày ấy, nào cũng vô tư ồn ào. Lúc nào cũng phơi bày tất cả đời sống tâm tư không mảy may e ngại. Không có một điều gì là Nhật Chi giữ lại cho mình được cả. Đến nỗi anh hai phải phàn nàn.
Cái chuyện gì mà muốn cho cả xóm biết thì cứ nói với con Chi là xong à.
Nhật Chi cười khì, xích, bộ anh làm như người ta là cái loa phóng thanh vậy đó. Vậy mà bây giờ thì trái lại việc gì Nhật Chi cũng giữ kín trong lòng, sống lặng lẽ bên đời, không một lời thở than. Để rồi đêm đêm niềm trống vắng ở đâu cứ ùa về, mênh mông thăm thẳm. Nhật Chi chợt thở dài, chỉ có 12 năm thôi, sao mà cứ ngỡ dài như một kiếp người. Có người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy sao? Đâu rồi một Nhật Chi hồn nhiên với những tiếng cười tưởng chừng không bao giờ dứt. Có lẽ Nhật Chi của kiếp trước đã mất tâm đâu đó bên kia bờ đại dương, nơi có cuộc tình đầu thơ mộng hiền hòa như dòng sông tuổi nhỏ. Bởi không được ăn cháo lú, nên Nhật Chi của kiếp này lúc nào cũng ngơ ngác lạc lõng, cũng loay hoay tự dỗ dành, phải quên đi quá khứ, phải chôn chặt kỷ niệm, phải yêu cái người đang nằm bên cạnh mình, phải cố gắng làm một người vợ tốt, phải sống cho con, cho gia đình, vân vân. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, càng thất bại bấy nhiêu. Hay là, vì lời nguyền năm xưa, thế nên cho dù đi đến đâu, nhìn về hướng nào, Nhật Chi cũng thấy một ánh mắt dõi theo. Ánh mắt buồn bã, sâu thẳm, nhưng cũng vô cùng đằm thắm, thiết tha. Ừ, cuối cùng rồi em cũng trở về. Trở về chốn cũ để xin anh giải lời nguyền cho em. Cho em được thanh thản, sống trong nhung lụa với chồng. Xin anh hãy quên đi lời thề hứa hôm nào. Xóa đi những ân tình cũ, bởi vì em đã không còn là Nhật Chi của một kiếp trước dấu yêu.
Nhật Chi vẫn thường đùa con hẻm nhà dì ba, nhìn giống y như một chiếc phễu. Ở ngoài thì rộng thật là rộng, nhưng rồi cứ nhỏ dần, cho đến gần cuối con hẻm, thì từ nhà cửa nhà mình chỉ cần bước 5 bước, đã thấy mình đứng ngay trong nhà của hàng xóm. Nhà của dì ba nằm ở đoạn giữa của chiếc phễu, chỗ lý tưởng nhất theo cách nhìn của Nhật Chi. Vì ở đó con hẻm không quá bự, cho những gánh hàng rong mọc đầy lên trước cửa, nhưng cũng không quá nhỏ để đứng trên balcony nhà mình có thể quan sát hết mọi sinh hoạt nhà đối diện. Nhật Chi thích cái balcony nhà dì ba kinh khủng, thích đến nỗi các anh con dì ba gọi đó là chỗ cắm dùi của Nhật Chi. Đứng đó có lợi đủ điều. Này nhé, nhìn qua phía bên phải, thấy gánh hàng rong nào hấp dẫn là có thể chạy ngay xuống xin tiền dì ba đi ăn quà. Nhìn qua bên trái thấy bọn con nít nào đang cãi nhau thì cũng đủ thời giờ để chạy ra chửi ké. Phía ngoài được gọi là xóm ngoài, phía trong là xóm trong. Con nít xóm ngoài thì hơi có vẻ kiên kiệu vì phần đông là gia đình khá giả, nhà cửa khang trang. Còn xóm trong thì bình dân hơn, nhà cửa cũng nghèo nàn chật hẹp hơn. Nhật Chi chơi với cả xóm ngoài lẫn xóm trong, mặc dầu chẳng ở xóm nào cả. Sau ngày mất nước, bố mẹ đem hai anh em về sống chung với ông bà nội. Nhà ông bà nội là một ngôi biệt thự xinh xắn, rộng rãi, nằm trên con đường vắng vẻ ít người qua lại. Ngôi nhà nào cũng nằm sâu phía trong cổng sắt kín mít, im lìm. Nhật Chi cả ngày phụng phịu vì không có bạn để chơi. Mẹ phải giải thích rằng, ông bà nội già rồi, cần yên tĩnh. Từ ngày bố đi tù, thì căn nhà lại càng vắng lặng. Mẹ đi làm rồi, ở nhà chỉ có ông bà nội, vú già và hai anh em. Anh hai, thì không nói làm gì, anh lớn hơn Nhật Chi 8 tuổi, bạn của anh có thể đạp xe đến nhà chơi với anh, còn Nhật Chi thì chỉ có ngồi đó, chơi với mấy con búp bê không biết nói chuyện. Dì ba thấy tội nghiệp, nên xin mẹ cho Nhật Chi đến nhà dì ở vào buổi chiều. Thế là ngày nào cũng vậy, anh Ti con dì ghé trường học đón Nhật Chi về nhà dì chơi, cho đến khi mẹ đi làm mẹ ghé đón về. Con hẻm gắn liền với đời sống của Nhật Chi từ đó. Nhật Chi thân với tụi con nít xóm trong hơn xóm ngoài, nên không hiểu tại sao, mặc dầu dì ba không hoan nghênh điều đó cho lắm. Có lẽ vì hồi còn nhỏ Nhật Chi chuyên môn đem những ngôn ngữ học hỏi được từ tụi con nít xóm trong về thực tập với các anh, nên cả mẹ lẫn dì đều hoảng. Có lần, Nhật Chi nghe mẹ than thở với dì ba.
Trời ơi, ai nói con gái hổng cứng đầu rắn mắt chứ? Em thấy Nhật Chi nó còn nghịch ngợm gấp mấy lần thằng Phi đó. Mai mốt ai dám lấy nó về làm vợ nữa không biết.
Mà Nhật Chi phá phách thật, tối ngày lê la ngoài đường, bắn bi, chọi lon, đá dế, cái nào Nhật Chi cũng rành 6 câu. Bố mà không được thả về kịp thời, chắc Nhật Chi đã quên mất tiêu mình là con gái. Bố nói Nhật Chi lớn rồi, con gái 16 tuổi rồi, không được rong chơi la cà nữa. Ngoài giờ đi học ở trường về, phải đi học Anh văn, học đàn. Tuy vậy mỗi chiều Nhật Chi vẫn kiếm cớ đến phụ dì ba dạy người ta đan áo để trở về con hẻm cũ. Nhưng Nhật Chi chỉ quanh quẩn bên dì được chừng vài phút, rồi lại mắt trước mắt sau phóng lên balcony đứng hay chạy qua nhà mấy đứa bạn trong xóm tán dóc. Cũng nhờ con hẻm và cái balcony nhà dì mà Vĩnh và Nhật Chi mới quen nhau. mặc cho Nhật Chi giải thích cách mấy, Vĩnh không chịu tin rằng lần đầu tiên Nhật Chi đụng độ với Vĩnh hoàn toàn một sự rủi ro không cố ý. Vĩnh nhăn mũi lắc đầu. Em nghịch ngợm như vậy mà dễ dầu gì mà tha cho anh được. Đúng là oan thì kính. Hôm đó Nhật Chi đứng trên lầu vừa nhai trái cóc dầm vừa quan sát tụi con nít chơi đá banh dưới đường. Thằng cu đen con Chi 8 giờ tay nắm đấm díu dưới chọc Nhật Chi. Sẵn cái hộp cóc trong tay, Nhật Chi nhắm ngay đầu cu đen chọi. Ai ngờ thằng lõi cúi đầu tránh kịp. Vừa đúng lúc Vĩnh dắt xe đạp đi ngang qua. Thế là hộp cóc bay trúng ngay vào mũi Vĩnh một cái chốc. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng nên Nhật Chi có muốn cũng không trốn vào đâu được. Vĩnh cúi xuống nhặt cái hộp cóc lên, rồi ngẩng nhìn Nhật Chi hỏi. Nè, cái hộp cóc này là của cô hả? Không biết tại sao lúc đó Nhật Chi thấy cái mặt của Vĩnh nghiêm nghiêm dễ ghét chi lạ, bằng tỉnh bơ.
Ừ, cái hộp cóc là của trái cóc, chứ làm sao của tôi?
Vĩnh phì cười. Vậy có phải là cô vừa lấy cái hộp của cóc của trái cóc cô đang cầm trên tay rồi chọi tôi không? Nhật Chi trợn mắt.
Trời đất ơi, bộ tôi ở không hay sao mà đi chọi ông? Tôi đang giỡn với mấy đứa nhỏ ở dưới đường, ai biểu đứa ngang qua làm chi? Bị chọi trúng ráng chịu chứ còn đổ thừa gì nữa. Con hẻm rộng thênh thang sao ông không đi, lại chọn ngay cái chỗ người ta chơi mà chui vô làm gì vậy?
Nhật Chi làm một hồi rồi quay quắt vô trong nhà, ra cái vẻ không thèm cãi cọ. Nhưng thật ra thì sợ nói qua nói lại một hồi, dì Ba nghe được chắc chắn sẽ bị mắng nên phải chuồng êm. Lần thứ hai gặp nhau cũng chẳng khấm khá gì hơn. Nhật Chi vừa chen chân trong đám đông, đứng coi anh Chi từ xích lô đánh nhau, thì đâm sầm ngay vào Vĩnh. Cây cà rem sầu riêng đang cầm trên tay, đụng vào loang cả cái ngực áo của anh chàng trước rơi xuống đất. Phần vì tiếc cây cà rem vừa mới mút được có phân nữa, phần vì ghét cái bản mặt nhân nhân của Vĩnh, nên Nhật Chi chống nạnh hầm hừ.
Ông có mắt hay không? Đường đi rộng vậy đó, tự nhiên cái chen chân vô đây đâm sầm như người ta làm chi vậy?
Nói rồi, ngoe ngoảy bỏ đi. Vĩnh cúi xuống nhìn cái ngực áo ướt, hai mắt hơi ngẩn ra sau cặp kiến cận, ú ớ mãi một hồi sau mới hoàn hồn, để nói như than thở một mình. Trời ơi, người đâu gì mà ngang dễ sợ, đụng người ta mà không xin lỗi rồi còn sừng sổ nữa.
Ý, còn dám nói người ta ngang nữa hả?
Nếu không phải có anh Ti con dì Ba đang đứng trước cửa nhà, thì chắc chắn Nhật Chi đã quay lại cho cái tên con trai lạ mặt kia biết thế nào là ngang ngược rồi. Tên con trai không biết từ đâu đến, mà sau dạo này xuất hiện ở con hẻm hơi nhiều. Con hẻm tuy dài, nhưng đầu trên xóm dưới, có ai mà Nhật Chi không biết đâu. Mãi đến mấy hôm sau, Nhật Chi mới biết được xuất xứ của tên con trai lạ qua nhỏ Cúc ở trong xóm, con nhỏ dài giọng.
Ê, Nhật Chi, mày làm gì mà danh tiếng nổi như cồn vậy? Ông Vĩnh ở trọ nhà ngoại tao á hả? Mới dọn vô có mấy tuần thôi mà hỏi thăm về mày rồi đó.
Nhật Chi nhíu mày.
Ông Vĩnh nào? Tao có quen với ai tên Vĩnh đâu. Thôi đi bà ơi. Nè, chứ không phải mày lấy cái hột cóc, mày chọi trúng đầu người ta, làm rớt cả cây cà rem vô áo người ta nè, xỉa xói người ta đủ điều. Bây giờ còn làm bộ nói là không quen. À, thì ra là cái tên con trai bốn mắt hôm bữa đó hả?
Nhật Chi cười.
Hắn tên Vĩnh hả? Nè, ngoại mày có biết hắn là con cái nhà ai không mà dám cho hắn vô ở trọ vậy? Tao thấy cái mắt nó hả, láo liên lắm, không có hiền đâu. Mày phải dặn bà ngoại mày coi chừng á.
Cúc lấy tay dí vào trán Nhật Chi.
Thôi đi con khỉ, chỉ gieo tiếng ác cho người ta là không ai bằng. Ổng hiền khô à, ngoại của ổng là bạn thân với ngoại tao. Ổng ở dưới tỉnh lên đây học trọ đó. Nè, học giỏi lắm đó, sinh viên y khoa đó nha cưng.
Nhật Chi chọc.
Ha, hèn chi, chưa gì đã binh quá trời rồi. Nè, chứ bộ họ hàng hai bên chọn được ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ chưa?
Cúc lắc đầu dậy nãy.
Không dám đâu, người ta để đi ý tới cô tiểu thư ở cái nhà có cổng xanh mà. Bữa rày hỏi thăm mày hoài à, tao nói mày không có ở xóm này. Ông hỏi mỗi ngày mày chỉ đến đây để nghinh thiên hạ thôi hả?
Nhật Chi xí dài.
Tên đeo đít chai đó dám nói xấu tao hả? Tao mà thèm nghinh hắn à? Nghèo mà ham. Ừ, ông nói mày nghinh hơi kỹ à. Lúc ổng đi mày miếng môi nghinh cái, lúc ổng về mày bậm miệng nghinh cái. Ông nói con gái mà có cái trán búa trắng dồ như mày á, bướng lắm, cãi chày cãi cối một cây xanh dờn á. À, tao nhớ ra rồi, hèn gì tao thấy cái mặt hắn nhìn quen quen. Hôm Tết tao đi lăng ông xin xăm với tụi con thi, tao thấy hắn hành nghề coi bói ở đó. Ai mượn hắn coi tướng cho tao, cái mặt thấy ghét à. Mày nói với hắn nha, từ nay gặp tao nhớ tránh xa ba bước, còn không thì đừng có trách tại sao xui à.
Cúc phá lên cười.
Coi chừng nha Chi, người ta nói ghét của nào trời trao của đấy à. Nhật Chi mê những cơn mưa mùa hạ vô cùng. Những cơn mưa vùng nhiệt đới chợt đến rồi cũng đi thật nhanh chóng trong thoáng chốc. Chỉ còn để lại những loáng nước sau hè, những giọt nước đọng trên một vài chiếc lá trên đường đến trường. Và cái cảm giác mênh mông mang mát. Một trong những cái thú không ai hiểu được của Nhật Chi là cái thú đi trong mưa. Một mình trên chiếc xe đạp giữa con phố vắng, để thấy mình thật nhỏ bé dưới cơn nước lũ. Những dòng nước lặng lẽ rượt đuổi nhau, hồn nhiên không chờ đợi, không tìm kiếm. Có lẽ tại mẹ sinh Nhật Chi ra, giữa tháng 7 mưa ngâu, nên lúc nào Nhật Chi cũng nghĩ những giọt nước mắt của Ngưu Lang trước nữ là một phần rất riêng của cuộc sống mình. Vĩnh đã nhìn thấy Nhật Chi đang lúi húi sửa lại cái dây sên xe đạp bên vệ đường, trong một buổi chiều ngông nghênh như thế.
Chào cô bé, đi đâu mà trong mưa gió thế này nè? Vô trong hàng hiên kia trú mưa đi, để tôi sửa giùm xe cho.
Cái giọng trầm trầm lẫn lộn trong tiếng nước mưa róc rách vang lên bên cạnh, làm Nhật Chi giật mình ngẩng lên. Cặp mắt đen đằng sau, hai cái đít chai, nhìn gần hình như cũng không đến nỗi nào. Nhật Chi nhìn xuống những cái móng tay nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa mất cả buổi chiều hôm qua ngồi giũa gọn gàng sạch sẽ. Nhìn lại cái sợi dây sên xe đạp cục mịch đen đúa đầy đe dọa. Tự nhủ, có lẽ mình cũng nên làm phước cho hắn cái cơ hội sửa xe đạp cho mình, hòng chuộc lại cái tội dám nói người ta ngang ngược. Nghĩ thế nên Nhật Chi đứng dậy, nhường chỗ cho Vĩnh cúi xuống bận rộn với sợi dây sên. Chỉ một thoáng Vĩnh đã móc sợi dây vô được, hai tay giữ một cái ghi đông, một tay nhấc cái yên xe đạp. Chân đạp khẽ cái bàn đạp một vòng, sợi dây sên ngoan ngoãn chạy trên cái trục, nhẹ nhàng, gọn gẽ. Nhật Chi đỡ lấy cái xe đạp từ tay Vĩnh rồi nói bâng quơ. Ủa, ông không để cái ống bơm xe đạp với cái chậu nước ở bên lề đường á, thiệt là uổng tài á. Vĩnh lắc đầu cười.
Không có gì đâu cô bé.
Nhật Chi nhún vai leo lên xe thông thả đạp. Cơn mưa đã từ từ nhẹ, chỉ còn vài hạt lất phất bám vào những sợi tóc chảy xuống ngang vai. Vĩnh đạp xe song song bên cạnh gợi chuyện.
Nè mà cô đi đâu mà gấp vậy, sao không đợi tạnh mưa rồi hãy đi?
Tôi thích đi dưới mưa vậy đó. Vĩnh nhìn Nhật Chi một thoáng rồi nói khẽ.
Nếu mà câu nói đó từ một người nào khác có lẽ thì tôi đã ngạc nhiên.
Nhật Chi ném cho anh chàng một cái nhìn thật sắc. Ủa, ông nói vậy nghĩa là làm sao? Bộ ý ông nói tôi là một người quái đản lập dị phải không? Vĩnh vội vã xua tay.
Không, không phải. Đừng có bỏ lời vô miệng người ta như thế chứ cô bé. Tôi chỉ muốn nói là cô khác với những người con gái khác mà tôi biết. Một cái sự khác biệt vô cùng kỳ lạ và thích thú thôi.
Ừ, thì ra cũng còn biết điều đôi chút. Nhật Chi cười chúm chím một mình, Vĩnh lặp lại.
Nè, mà Nhật Chi vẫn chưa nói cho tôi nghe là đang đi đâu.
Thì đi đâu có nói, ông cũng đâu có biết.
Làm tàn thế cô bé. Tôi tuy thì không lớn lên ở đây, nhưng mà đường phố Sài Gòn thì chỗ nào tôi cũng biết hết à.
Nhật Chi nói kháy. Bộ ông định phòng hờ nhỡ không mổ xác chết nổi thì quay qua làm nghề đưa thư hay sao? Mà học thuộc lòng đường phố Sài Gòn vậy? Vĩnh gật gù.
Thì tại hết Tết rồi mấy cô bé trung học không đi xin xăm quay bói nữa, nên tôi cũng tính tìm thêm cái nghề tay trái đó mà.
Nhật Chi mím môi liếc Vĩnh. Chắc cái con nhỏ Cúc này học lại cho hắn nghe cái câu mình nói hôm nọ rồi, đúng rồi. Vĩnh hỉnh mũi cười.
Sao? Cô muốn tôi bói cho một quẻ không nào?
Thôi, cảm ơn. Tướng của ông nói láo may ra chỉ có con nít nó tin thôi.
Trái lại, tướng của cô nói láo, nói thật gì thì tôi cũng tin hết à.
Trời, nói chuyện với ông tôi chỉ muốn thở dài à.
Ủa, tại tôi làm cô cảm động hả?
Trời ơi, Nè, sao ông hay tưởng tượng quá vậy? Tôi thở dài là tự vì ông cứ nói theo người ta không à? Vĩnh nhỏ giọng.
Mỗi lần mà nói chuyện với Nhật Chi đó, thì tôi lại thấy nhớ nhà kinh khủng.
Nhật Chi quay lại nhìn Vĩnh chăm chú, không dám cười cợt nghịch ngợm nữa. Nhỏ Cúc kể ba Vĩnh đi tập kết từ khi Vĩnh còn chưa chào đời. Vĩnh lớn lên bên mẹ nhiều hơn nên hai mẹ con rất gần gũi. Không lẽ nói chuyện với mình làm hắn nhớ mẹ hay sao? Tội nghiệp hắn ghê, có lẽ mình cũng không nên chọc ghẹo hắn nhiều. Nghĩ thế nên Nhật Chi hạ giọng. Ủa, nhớ nhà hả? Tại sao vậy?
Tại cách nói chuyện của Nhật Chi làm tôi nhớ đến những cái móc móc dừa ở quê tôi đó.
Đáng lẽ Nhật Chi đã phải để lại cho hắn một cái nguyết dài trước khi đạp xe đi trước. Vậy mà không hiểu tại sao Nhật Chi lại cười, đáp lại cái nháy đồng lõa. Vậy mà không hiểu tại sao Nhật Chi lại cười, đáp lại cái nháy mắt đồng lõa của Vĩnh. Có lẽ tại cơn mưa chiều, dễ làm cho hồn người ta mềm rũ như những cánh lá bên đường. Có lẽ cuộc gặp gỡ rất bất ngờ giữa những giọt nước mù khơi, làm lạc lối mọi tư tưởng trên những nẻo đường lý trí. Vĩnh chỉ cho Nhật Chi thấy một cái cầu vồng vừa hiện ra ở cuối góc đường. Hình như có một vài hạt nắng lung linh vừa lóe ra sau cơn mưa, báo hiệu một buổi chiều thật đẹp. Dạ thưa, cô có cần chăn không ạ?
Tiếng người chiêu đãi viên hàng không vang lên bên cạnh, kéo Nhật Chi trở về với hiện tại. Nhật Chi ngước lên, đỡ lấy tấm chăn còn nguyên trong bao ni lông từ tay cô gái, mỉm cười cảm ơn. Tấm chăn màu xanh nhìn thật mỏng manh, nhưng lại ấm áp lạ lùng. Nhật Chi lấy tay mân mê trên mặt hàng dạ rồi thở dài nhẹ nhẹ. Phải chi, cái lạnh trong tâm hồn cũng dễ khỏa lấp như thế. Đêm vẫn còn dài. Không khí trong lòng chiếc phi cơ to lớn như chùng xuống, im lặng tĩnh mịch. Đa số hành khách đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi bên cạnh Nhật Chi là hai mẹ con cô gái người Đài Loan về thăm quê ngoại. Chú bé, khoảng bằng tuổi Bi lúc thức phá chịu không nổi, vậy mà khi ngủ nhìn ngây thơ ngoan ngoãn như một thiên thần nhỏ. Ngón tay trỏ ngậm trong miệng vô tư và hồn nhiên. Hình như cũng có một thời, Nhật Chi đã hồn nhiên như thế. Hồn nhiên trong cái tình yêu đầu đời rất ngọt ngào của tuổi 17. Hồn nhiên trong ánh mắt nhìn nồng nàn của Vĩnh. Vô tư, ngụp lặng trong cái nguồn hạnh phúc dường như vô chừng. Vô tư đến nỗi chẳng mãi mãi suy nghĩ về những thử thách khác biệt giữa hai đứa. Ông bà, bố mẹ của Nhật Chi đã phải rời bỏ quê cha đất tổ, chạy từ ngoài Bắc vô trong Nam để tránh cộng sản, trong khi ba của Vĩnh lại đi từ Nam ra Bắc để sát cánh chung vai với những người đã quật mồ tổ tiên Nhật Chi lên đấu tố. Gia đình Nhật Chi mỗi buổi chiều đi nhà thờ, mỗi buổi tối đọc kinh chung, còn gia đình Vĩnh thì chẳng tin vào một tín ngưỡng thánh thần nào. Cái ngày mà ba Vĩnh theo đoàn người chiến thắng ung dung tiến vào thành phố là ngày bố Nhật Chi mím môi cầm con dao mổ cắt đi hai chữ sát cộng đã xăm trên cánh tay. Vậy đó, vậy mà hai đứa lại yêu nhau. Những khác biệt thật to lớn bỗng trở nên nhỏ hơn những hạt mưa bay khi Nhật Chi bên Vĩnh. Những buổi sáng Vĩnh thập thò ở cổng trường chỉ kịp đưa cho Nhật Chi lá thư viết vội trước khi đến giảng đường. Những buổi trưa ngồi nhìn nhau trong quán nước, quên cả ly kem trước mặt, quên cả cái nóng gay gắt mùa hè vùng nhiệt đới. Những buổi chiều mưa tầm tã, Nhật Chi ngồi sau xe đạp của Vĩnh, cái áo mưa chùm chung, không đủ che kín, nước mưa ngấm vào da thịt, hai môi đánh vào nhau cầm cập, mà vẫn thấy ấm áp hơn bao giờ. Những buổi tối trốn tập hát ca đoàn nhà thờ đi ăn chè với Vĩnh, mặc dầu đã cẩn thận nấp đằng sau hàng chè rồi, nhưng cũng vừa ăn vừa run, vì sợ bố mẹ bắt gặp. Nhưng chuyện gì thì còn giấu được, chứ chuyện tình yêu thì khó có thể để trong bóng tối lâu dài. Người đầu tiên biết dĩ nhiên là nhỏ Cúc, nhưng nhỏ ấy về phe hai đứa nên chỉ có lợi thôi chứ không có hại. Người thứ hai biết là anh hai. Anh bắt gặp hai đứa dung dăng dung dẻ trong vườn tao đàn vào cái hôm mà Nhật Chi đi thăm thầy giáo bị bệnh. Nhật Chi vừa về đến nhà là bị anh lôi đầu vô phòng gàn hỏi. Nè, em có biết là gia đình nó là Việt Cộng không chi? Em có biết là ba nó là cán bộ cao cấp không hả? Nhật Chi im lặng, nước mắt vòng quanh. Nói gì với anh hai để bào chữa cho mình bây giờ? Nhật Chi biết chứ, biết gia đình Vĩnh là hiện thân của một chế độ cộng sản vô thần, biết Vĩnh và mình thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, biết những ngày tháng tù đày khốn khổ của bố, biết những nỗi mất mát chua cay của mẹ, biết cái căm thù của anh hai khi học rất giỏi nhưng cũng không vô được trường đại học mơ ước vì cái xe yếu lý lịch, con ngụy. Vâng, Nhật Chi biết điều đó hết chứ, nhưng làm sao được bây giờ? Con tim có những lý lẽ rất khờ dại riêng của nó. Tuy anh hai không mách lại với bố mẹ tội của Nhật Chi, nhưng rồi bố mẹ cũng biết chuyện Nhật Chi bồ với cái thằng Việt Cộng. Mẹ thở dài thường thượt, bố buồn rầu.
Tương lai của các con không phải ở cái mảnh đất này đâu Chi. Đất nước này không còn chỗ đứng cho những đứa con của kẻ bại trận như các con. Gia đình mình đang chờ giấy tờ để đi Mỹ. Đây là lúc mà ngoài giờ học ra, con phải dùng tất cả thời gian còn lại để học Anh văn, hầu hội nhập vào xã hội mới. Con đừng làm bố mẹ thất vọng. Con còn nhỏ quá để bắt đầu một cuộc phiêu lưu tình cảm. Chưa kể gia đình mình và gia đình thằng Vĩnh là hai thái cực. Cho dù bố mẹ có chấp nhận nó đi chăng nữa, thì liệu rằng ba má nó có chấp nhận con hay không?
Bố đã nói chẳng sai. Vĩnh không nói cho Nhật Chi nghe, nhưng bà ngoại Cúc kể lại, khi ba Vĩnh biết chuyện Vĩnh bồ với Nhật Chi, ông tuyên bố thẳng thừng rằng ông không chấp nhận cho Vĩnh, hủy hoại tương lai sáng lạng của Vĩnh vì cái tình yêu ủy mị với đứa con gái con ngụy công giáo di cư 54. Như thế, Nhật Chi gặng hỏi, Vĩnh chỉ cười. Anh thì anh xa ba đã lâu, lý tưởng và ý nghĩ của ba và anh không bao giờ giống nhau. Cuộc chiến đó là của thế hệ trước, không phải là thế hệ của chúng mình. Bây giờ lúc để hàn gắn, không phải là gây thêm hận thù. Vả lại cho dù Nhật Chi có là tướng cướp Bạch Hải Đường, thì anh cũng vẫn yêu Nhật Chi như thường. Nhật Chi mỉm cười, không nỡ nói cho Vĩnh nghe rằng, cuộc chiến đó tuy không thuộc thế hệ của Nhật Chi và Vĩnh, nhưng ảnh hưởng của nó thì có lẽ sẽ còn mãi đến ngàn sau. Làm sao quên được khi mà những kẻ chiến thắng vẫn còn chưa tha cho những người bại trận? Làm sao để vá lại một đất nước đã tả tơi khi những bất công vẫn còn nhan nhản trên mọi nẻo đường? Nói ra, chưa chắc Vĩnh đã hiểu được, bởi vì không có một tư tưởng hận thù nào tồn tại trong cái đầu rất thông minh của Vĩnh. Bởi vì có người của Vĩnh đơn sơ và mộc mạc như dòng sông quê ngoại đã nuôi Vĩnh lớn lên, bởi tình cảm của Vĩnh ngọt ngào và trong veo như giọng nói miền Nam của má Vĩnh ngày Vĩnh đưa Nhật Chi về thăm.
Chè ơi, con là Nhật Chi đó hả? Chè ơi, bác nghe thằng Vĩnh nó kể gì con hoài à. Cái thằng này á, nó bị mày hớp hồn rồi đó con.
Rồi bà tất tả làm hết món này món nọ để thứng uống kia để khoản đãi Nhật Chi. Nhiệt tình và nồng hậu như bà đã biết Nhật Chi từ muôn kiếp trước, chứ không phải mới gặp lần đầu. Vĩnh thì ríu ríu đưa Nhật Chi đi thăm khắp nơi, những nơi chốn tràn đầy kỷ niệm thơ ấu của anh. Đây là ngôi trường tiểu học của anh, nơi này là chỗ anh thả diều với bạn bè. Khúc sông kia là nơi anh tập bơi, xém nữa chết chìm, làm má anh một phen hết hồn. Nhật Chi thích thú theo Vĩnh la cà khắp nơi. Những nơi chốn đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của anh. Những nơi chốn đã tạo ra một con người trai thật thà, nhân hậu và bao dung, khiến cho người ta có thể gửi tròn những thương yêu, không một chút nghi ngại. Hai đứa dừng chân nơi một khúc quanh của dòng sông, bắc ngang qua tỉnh lỵ. Nhật Chi đưa tay chỉ ngôi miếu nhỏ được lập dưới một gốc cây dừa thắc mắc.
Ủa, ngôi miếu thờ ai mà khói nhang nghi ngút quá vậy?
Vĩnh kể. À, người ở đây gọi là miếu cô đó Nhật Chi à, người ta kể hồi xưa đó, có một người con gái còn rất là trẻ và đẹp, đã yêu và chờ cái người yêu là bao nhiêu năm trời, rồi cô ta nhảy xuống sông tự tử ngay cái chỗ này, khi hay tin mà người yêu sau khi mà thi đậu thành tài đã đi lấy người khác. Cả tháng sau thì xác cô mới nổi lên, mà vẫn tươi đẹp chứ không có bị chương sình lên, nên người ta thấy vậy mới lập miếu thờ và đồn rằng là hồn cô ta rất là linh thiêng đó em. Nhật Chi chợt rùng mình thở dài.
Trời ơi, tội nghiệp cô ta quá ha. Nhưng mà chắc là cổ phải yêu ghê lắm mới có thể hy sinh lớn lao như vậy được. Làm sao người ta có can đảm chấm dứt cuộc sống của mình cho một thủy chung, trước sự bội phản của người khác hả anh?
Vĩnh nâng cầm Nhật Chi lên, nhìn thẳng vào hai mắt, cái nhìn rộn rã tràn đầy những ấm êm nồng nàn, để Nhật Chi cảm thấy tim mình chợt chùng xuống một nhịp đập thương yêu. Khi đã yêu thì không có cái sự hy sinh nào là quá to lớn hay là quá nhỏ bé đâu Nhật Chi ạ. Anh không nghĩ là tình yêu, một khi đã cho đi, có thể dễ dàng lấy lại được, cho dù người được nhận có ngoảnh mặt quay lưng. Nhật Chi cúi đầu vào ngực Vĩnh nhỏ giọng.
Sẽ không bao giờ có ngày em ngoảnh mặt quay lưng với tình yêu của Vĩnh đâu. Ngày bước chân lên chiếc phi cơ to lớn rời Việt Nam, nước mắt ngắn, nước mắt dài, Nhật Chi vẫn tâm niệm rằng mình sẽ trở về làm hôn thú với Vĩnh sau khi thành tài. Nhật Chi lúc bấy giờ còn nhỏ quá làm sao mới dám quyết định cuộc đời, nên chỉ biết đỏ mắt xót xa, vâng theo lời bố mẹ. Nhưng có hề gì đâu, khoảng cách và thời gian khi trái tim và tâm hồn của Nhật Chi đã thuộc về Vĩnh, toàn vẹn, vĩnh viễn. Chờ em. Lời hẹn thề Nhật Chi để lại và cái gật đầu cam chịu cùng nụ cười méo sạch của Vĩnh.
Anh sẽ chờ em trở về. Qua bên đó ráng học cho giỏi, đừng có lo lắng nghĩ ngợi gì nhiều nghe Nhật Chi. Nhớ anh in ít thôi, để dành thì giờ học hỏi, hầu còn thích nghi với cuộc sống mới nha em.
Nhưng định mệnh là một bà phù thủy già nua xấu xí với cây đũa đen đuổi vung qua vung lại những trò chơi độc ác. 6 tháng sau ngày đến Hoa Kỳ, bố và anh hai bị tử nạn trong một tai nạn xe cộ. Mẹ đã quỵ ngã, kiệt quệ, không thể chịu đựng nổi trước cái tai ương to lớn nghiệt ngã giáng xuống đầu hai mẹ con. Nhật Chi sau những ngày khóc vùi tự biết phải đứng dậy, đối diện với thực tại, đương đầu với cuộc sống để lo cho mình và cho mẹ. Nhìn mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh sau khi chôn cất bố và anh, Nhật Chi đã tự hứa với mình, với linh hồn của bố và anh hai. Nhật Chi sẽ can trường, sẽ quên mình, sẽ làm tất cả những gì mình có thể làm được, để đem mẹ về với thế giới của những người sống. Nhật Chi phủ phục bên cạnh mẹ van xin. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ phải cố gắng lên, mẹ không thể chết được đâu, là vì bây giờ con chỉ còn có một mình mẹ thôi, mẹ ơi. Giữa những tháng ngày tuyệt vọng tang thương đó, gia đình Tuấn đã xuất hiện như những vị cứu tinh. Hai bác Tấn là bạn của bố mẹ từ hồi còn ở Việt Nam. Bác Tấn trai ở chung một tiểu đoàn với bố, hai người đã chung vai sát cánh bên nhau trong cuộc chiến, đã chia sẻ với nhau từng củ sắn, củ mì trong lao tù. Chức vụ của bác nhỏ hơn bố, nên được thả về trước mấy năm và may mắn vượt thoát với gia đình, lúc phong trào vượt biên còn ở cao độ. Ngày gia đình Nhật Chi mới đến, hai bác qua tận nơi thăm hỏi và giúp đỡ, khuyên bố mẹ nên dọn về vùng hai bác ở nơi có đông đúc người Việt Nam cho vui. Nhưng vì giá nhà nơi đó quá đắt đỏ nên bố mẹ còn lưỡng lự. Nghe hung tin cả gia đình qua, liền lập tức với mẹ con Nhật Chi. Tang lễ cũng một tay hai bác và Tuấn đứng ra lo liệu. Chứ mẹ và Nhật Chi thì vừa lạ nước lạ cái, vừa bị tê điếng trước thảm họa không còn biết phải làm gì. Khi tang sự đã hoàn tất, hai bác khuyên Nhật Chi đưa mẹ về thành phố của hai bác. Bác trai ôn tồn.
Bố con và bác thì tình thân hơn cả anh em. Bây giờ bố con và Phi không may nằm xuống, bác làm sao có thể để con và mẹ con bơ vơ ở đây được.
Bác gái vỗ về. Thôi con ạ, về bên ấy với hai bác đi con. Ở đó thì có người nọ người kia, mẹ con sẽ vui trở lại và mau lành bệnh nhé. Từ khi con còn nhỏ, bác đã thương con như là con gái của mình rồi. Bố mẹ con từ hồi nào đến giờ là người ân của gia đình bác đấy. Ngày xưa, nếu không có mấy cây vàng của mẹ cháu, thì làm sao mà gia đình bác có được ngày hôm nay chứ? Thôi, con cứ cho phép hai bác là chỗ dựa cho con và mẹ, trong lúc cùng quẫn như thế này. Nhé, Nhật Chi. Nhật Chi hỏi ý kiến mẹ, mẹ chỉ gật đầu không còn sức sống. Hai mẹ con dọn nhà theo hai bác Tấn. Gia tài là cái vali quần áo và hai hộp đựng hài cốt của bố và anh hai. Mọi việc xảy ra nhanh chóng và dồn dập như cơn ác mộng, khó tin, chỉ trong một thời gian ngắn. Nhật Chi từ một đứa con gái được cả nhà nuông chiều. Ăn chưa no, lo chưa tới. Ngoài giờ đi học chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ cơm nước và viết thư cho Vĩnh. Thoáng chốc đã trở thành một đứa con gái mồ côi cha, mất anh và một gánh nặng bằng trên vai giữa đất khách quê người. Thực tế, cùng những cái phũ phàng của nó làm Nhật Chi trở nên cay đắng và e dè với tương lai. Nhật Chi quyết định không liên lạc với Vĩnh. Bây giờ Nhật Chi phải sống để lo cho mẹ. ngày thành tài và trở về kiếm vĩnh bỗng trở nên xa xôi, mơ hồ. Nhật Chi đã phải cố gắng bậm gan tàn nhẫn với chính mình để quên. Nước mắt tràn ra từng đêm chan chứa. Những tiếng nấc phải ngăn lại bằng chiếc gối đầu để mẹ đừng nghe thấy. Đừng khóc, đừng khóc. Nhật Chi đã bao lần ngang tay gạt nước mắt mà tự nhủ. Đừng làm mẹ thêm kinh động. Mẹ sẽ gục ngã hoàn toàn. Có nhiều khi trong bóng đêm dài dạt chung quanh, Nhật Chi đã cắn chặt môi mình đến chảy máu, tự dạy mình phải ghét Vĩnh để mà quên. Phải rồi, nếu không có những người như ba Vĩnh thì gia đình Nhật Chi đã không phải bỏ nước ra đi. Bố và anh hai đã chẳng phải chết tức tưởi đớn đau. Làm sao Nhật Chi có thể gọi người đàn ông đó bằng danh từ ba thương yêu? Làm như thế không phải là một hành động bất hiếu với bố và hổ mặt cho anh hai hay sao? Vĩnh ơi, thôi thì mình một đời mất nhau. Thôi thì em đành mang tiếng phụ tình bạc nghĩa. Ở nơi đó với tương lai rực rỡ trước mặt, với dân số nam suy, nữ thịnh, chắc chắn Vĩnh sẽ kiếm được một người con gái hoàn hảo tốt lành hơn em. Cầu chúc cho anh một đời hạnh phúc cho dù cái tương lai đó không có mặt em. Ừ, thôi nhé. Giả từ tình yêu của một đời ước mơ, người yêu của một thời say đắm.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 của truyện ngắn Dòng sông cũ của Hoài Yên, cùng nhạc phẩm Người quên em chưa của nhạc sĩ Phù Chí Phát với tiếng hát Mai Hậu. Mời quý vị đón nghe phần 2 trong chương trình truyện ngắn chọn lọc sắp đến.